bộ túc về thánh lễ như là hy lễ tạ ơn, kiện toàn hy lễ trong cựu ước, có tên là hy lễ cầu an tạ ơn, hoặc vẫn thắt hy lễ tạ ơn, Toda Sacrifice. Năm cuốn sách đầu tiên của cựu ước là sách sáng thế, sách xuất hành, sách lê vi, sách dân số và sách đề nhị luật, được gom lại làm thành một bộ với tên gọi ngũ thư hoặc ngũ kinh. Đó là luật Torah của người Do Thái. Sách Lê Vi là một công trình sưu tập các luật về phụng vụ, và đó là luật phụng vụ do Chúa ban cho dân qua Mô-xê. Sách Lê Vi có ghi nhiều loại hy tế. Trước hết chúng ta có lễ toàn thiêu, rồi hy lễ cầu an, rồi lễ đền tội, lễ tạ tội. Trong loài hy lễ cầu an, chúng ta có hai loài nhỏ khác, gọi là hy lễ tạ ơn, hay lễ vật đã khấn hứa hoặc lễ vật tự nguyện. Nếu hy lễ cầu an kèm theo lễ tạ ơn, thì bây giờ sách Lê Vi gọi đó là hy lễ tạ ơn, hoặc lễ tạ ơn Toda, Toda Sacrifice. Lễ cầu an nhằm mục đích cho người dân lễ được tham dự vào sự bình an của Thiên Chúa, Shalom của Thiên Chúa. Chúng chung Thánh Vịnh Toda diễn tả đầu tiên một hoàn cảnh khó khăn mà đương sự đang gặp hoặc vừa mới thoát ra, và đương sự nhìn nhận ơn của Thiên Chúa quan phòng che chở và quyết tâm tạ ơn Thiên Chúa bằng hy lễ cầu an tạ ơn, hy lễ tô đá, và đồng thời khẩn hứa với Thiên Chúa mình sẽ đổi đời để đẹp lòng Thiên Chúa hơn. Trong hy lễ cầu an tạ ơn, hy lễ tô đá, luôn luôn có thành phần lễ vật bằng bánh và rượu, và cũng có hiến tế một súc vật để dùng máu trong hy lễ này. Vì thế, trong hy lễ tô đa, hy lễ tạ ơn, luôn luôn có thành phần không đổ máu và thành phần đổ máu. Trong cuộc sống trần gian, Chúa Giê-xu cũng như người Do Thái đạo đức đã dùng thánh vịnh để cầu nguyện, và vì thế Ngài nhiệm tinh thần của thánh vịnh và áp dụng thánh vịnh vào những hoàn cảnh khác nhau trong cuộc sống mình. Khi Ngài bị treo trên thập giá, trong 7 lời cuối cùng của Ngài, 4 lời về sau là cầu nguyện bằng cách trích dẫn các thánh vịnh thuộc loài thánh vịnh tô đa, thánh vịnh tạ ơn. Đặc biệt Ngài mở đầu trong 4 lời sau hết khi cầu nguyện với Thiên Chúa Cha là dùng thánh vịnh 22, là thánh vịnh tô đa, thánh vịnh tạ ơn, và có rất nhiều chi tiết về thiên sai liên hệ tới Ngài là thiên sai sẵn sàng vâng lời Thiên Chúa Cha để chịu đau khổ và đền tội cho chúng ta, cho nhân loại. Vậy trong hy lễ tô đa, như đã nói, chúng ta có phần hoa màu không đổ máu và phần sát tế một con vật, phần đổ máu. Khi Ngài thiết lập bí tích thánh thể, Ngài đã nối kết bí tích thánh thể, Ngài đã nối kết thánh lễ với cái chết của Ngài ở ngày hôm sau. Này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Nghĩa là trong lễ mà Ngài nói về các tông đồ phải làm lại để tưởng nhớ tới Ngài, nhờ sự liên kết bí tích thánh thể với cuộc tự nạn của Ngài trên thập giá, sẽ đổ ra cho các con. Chúng ta thấy hai yếu tố của một hy lễ: yếu tố hữu hình của bí tích thánh thể và cái chết của Ngài trên thập giá. Hai yếu tố này gồm có thành phần không đổ máu, bánh và rượu không đổ máu trở thành mình máu Ngài, và thành phần đổ máu trong cuộc tự nạn và trên thập giá. Vậy nhờ sự liên kết giữa bí tích thánh thể và cuộc tự nạn của Ngài trên thập giá, chúng ta thấy bí tích thánh thể và mầu nhiệm vượt qua là một. Nhờ hai yếu tố không đổ máu và đổ máu có cùng trong bí tích thánh thể và mầu nhiệm vượt qua. Cho nên, bí tích thánh thể và mầu nhiệm vượt qua là hy lệ tô đa, hy lệ tạ ơn. Và do vậy chúng ta có thể nói, bí tích thánh thể được thiết lập như là khởi đầu của hy lệ tô đa của Chúa Kitô. Và việc hy sinh của Ngài trên thập giá là sự hoàn thành của hy lệ tô đa này. Các thánh giáo phụ của khởi đầu giáo hội đã hiểu hy lệ vượt qua Chúa Giêsu Kitô đã thiết lập như là một hy lệ tạ ơn, tô đa sacrifice. Và chữ tô đa có nghĩa là tạ ơn, nếu dịch ra tiếng Hy Lạp trở thành Eucharistia, và hiện giờ chúng ta có chữ Eucharist. Và Eucharist là tô đa, là tạ ơn. Thánh lễ là hy lệ tạ ơn, là bí tích tạ ơn.